Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2014 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về huấn từ của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục Phan Thiết cho các tân khấn sinh dòng mến thánh giá Phan Thiết. Kế đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Cho con một điều dân mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau.
Theo gương thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Anh chị em thân mến, sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Hiệp Quốc được thành lập với mục đích cổ võ hòa bình và xây dựng hiệp nhất. Ngày 24 tháng 10 hàng năm, mọi quốc kỳ được trưng lên, nhiều sinh hoạt được tổ chức để nhắc nhở con người về ý thức xây dựng hòa bình và thăng tiến con người, không phân biệt màu da, ngôn ngữ, tín ngưỡng hay thể chế chính trị. Chúa Giêsu cầu xin cho tất cả hiệp nhất nên một sự hiệp nhất trọn vẹn như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Sống hiệp nhất chính là ở lại trong tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con và nên một trong tình yêu ấy. Sống hiệp nhất là dấu chỉ để mọi người nhận biết Chúa Giêsu và nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Sự hiệp nhất được thể hiện qua đức tin cũng như qua hành động cụ thể hàng ngày. Để hiệp nhất, cần thay đổi chính mình, tránh mọi chia rẽ, hận thù, ghen ghét, sống quảng đại, vị tha, nỗ lực duy trì sự bác ái huynh đệ với mọi người. Lạy Chúa, xin dạy chúng con từ bỏ mọi thành kiến và ích kỷ trong tư tưởng, lời nói, việc làm, để chúng con có thể luôn nên một với tất cả mọi người trong tình yêu của Chúa. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chỉ đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương. Này con biết nhờ
yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn cơn ghét ghen. Yêu thương gọi nguồn chân.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Jerusalem. Nhà tiệc ly bị phóng hỏa chỉ vài giờ sau khi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ. Vài giờ sau khi Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ tại nhà tiệc ly trên núi Sion, căn nhà đã bị cố ý phóng hỏa, nhưng may mắn chỉ bị hư hại nhẹ. Thầy Nicodemus Schnabel, trong đoàn hiệp sĩ quản thủ thánh mộ, cho phóng viên AFP biết là một kẻ lạ mặt, hành động đơn độc đã lẻn vào nhà tiệc ly, ở khu vực nơi Đức Mẹ ngủ, vào đêm thứ hai 26 tháng 5. Kẻ phóng hỏa đã lẻn xuống nhà nguyện bên dưới, nơi kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, lấy một số sách, những người hành hương dùng để hát, và những thánh giá nhỏ bằng gỗ, chụm lại, đốt, bên cạnh một đàn phong cầm. Cây đàn bị hư hại nặng, nhưng đám cháy đã được nhanh chóng dập tắt. Nhà tiệc ly là một địa điểm thánh thiêng với người Công giáo, vì nơi đây đã diễn ra những biến cố quan trọng đã được tưởng niệm trong Tân Ước. Đó là nơi Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Là nơi Chúa Giêsu đã dùng bữa cuối cùng với các môn đệ trước cuộc thương khó của Ngài. Là nơi Chúa hiện ra với các tông đồ sau khi từ kẻ chết sống lại. Là nơi các tông đồ tụ họp sau khi Chúa lên trời. Là nơi thánh Matthias đã được chọn làm tông đồ thay cho Judas Iscariot, và là nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ. Vì gắn bó với nhiều biến cố quan trọng như thế, Địa điểm này được coi là nơi khai sinh ra giáo hội Công giáo, và đã là nơi hành hương của các tín hữu Kitô từ những thế kỷ đầu tiên. Ngày nay người ta còn giữ lại được những tác phẩm của nhà văn nữ là Egeria, hay có khi còn gọi là Eteria, là một người phụ nữ miền Galicia của Tây Ban Nha, đã ghi lại những chuyến hành hương của bà đến vùng này trong khoảng thời gian từ năm 381 đến năm 384. Nhà thờ được ghi lại trong những tác phẩm của nhà văn nữ Egeria đã bị quân Hồi giáo phá hủy vào năm 614 khi người Hồi giáo xâm lăng thánh địa. Nó được tái thiết, rồi lại bị người Hồi phá hủy. Khi đạo binh thập tự tới thánh địa, nhà thờ ở trong tình trạng đổ nát, chỉ trừ nhà nguyện hai tầng của phòng tiệc ly. Đạo binh thập tự Kitô đã xây một vương cung thánh đường ba gian dọc, gồm phòng bên trên, tức nhà nguyện tiệc ly, nơi Đức Maria ngủ, và một nhà nguyện bên dưới kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Nhà nguyện, như người ta thấy hiện nay, được tái thiết vào thế kỷ thứ 14, sau những thương thuyết khó khăn và tốn kém, giữa vua thành Napoli và quốc vương Ai Cập. Nhà nguyện tiệc ly bên trên, dài 15,3 mét, rộng 9,4 mét, được xây theo kiểu Gothic hồi thế kỷ thứ 14. Có một cầu thang nối liền tầng dưới với tầng trên, gồm 8 bậc, dẫn lên nhà nguyện, kỷ niệm biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Người Hồi giáo cho rằng địa điểm này nằm trên khu hầm mộ của vua David, nên trong thời kỳ đế quốc Ottoman cai trị Jerusalem, thỏa ước nguyên trạng do Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ Osam Đệ Tam đưa ra vào năm 1853, đã ngăn cản người Công giáo cử hành thánh lễ tại đây. Hôm thứ Năm 22 tháng 5 vừa qua, hàng ngàn người Do Thái cực đoan đã biểu tình tại khu vực này, vì lo ngại trong chuyến viếng thăm thánh địa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ vận động với chính quyền Do Thái nhường lại khu vực này cho người Công giáo. Tuy nhiên, cha David Newhouse là người Do Thái và là linh mục dòng Francisco cho biết, giáo hội Công giáo chỉ muốn được thường xuyên cử hành thánh lễ tại đây. Tháng 5 năm 2013, những người Do Thái cực đoan đã vẽ bậy lên những bức tường tại nhà nguyện với những khẩu hiệu bài Kitô giáo. Trước khi Đức Thánh Cha sang thăm Jerusalem, ít nhất 10 người Do Thái giáo cực đoan đã nhận được lệnh của cảnh sát không được bén mảng tới khu vực này. Tin Canada. Hiệp hội các bề trên các dòng tu tại Canada kỷ niệm 60 năm thành lập. Hiệp hội các bề trên những dòng tu tại Canada bao gồm các bề trên các dòng tu trên toàn lãnh thổ Canada sẽ tổ chức mừng 60 năm thành lập vào năm nay. Ngày kỷ niệm được đánh dấu vào dịp hội nghị chung lần thứ 30, bắt đầu từ hôm 29 tháng 5 tại Montreal. Một album kỷ niệm mang tên Hôm qua, hôm nay và mãi mãi đã được chuẩn bị để lưu niệm ngày kỷ niệm này. Quyển album này kể về lịch sử của Hiệp hội, những nét đại cương trong cuộc hành trình từ khi được thành lập cho đến nay. Hôm qua, hôm nay và mãi mãi còn bao gồm những phần trích đoạn từ kho tàng những tài liệu rải rác với những chứng từ của những tu sĩ nam nữ, là những người sẵn lòng viết ra viễn tượng tương lai của họ về đời sống dân hiến. Đối thoại là bí quyết mà cha Yvonne Pomelo, dòng Đa Minh, giám đốc điều hành hiệp hội các bề trên những dòng tu tại Canada dùng để tóm tắt 60 năm lịch sử. Ngài viết, hiệp hội các bề trên những dòng tu tại Canada là một nơi học tập và phát triển của đối thoại ở nhiều cấp độ. Đối thoại giữa những dòng tu. Đối thoại về đời sống thánh hiến, đối thoại về giáo hội và đối thoại với thế giới. Những trích đoạn từ những chứng từ sẽ được đăng trên website của Hiệp hội tại địa chỉ www.crc-canada.org.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về huấn từ của Đức cha Giuse Vụ Duy Thống, giám mục Phan Thiết, cho các tân khấn sinh dòng mến thánh giá Phan Thiết, do Văn Việt trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư vừa qua, ngày 4 tháng 6 năm 2014, dòng mến thánh giá Phan Thiết tổ chức lễ khấn dòng cho 22 nữ tu khấn trọn đời và 34 nữ tu khấn lần đầu. Câu chuyện Sir Christina Scuzia tham gia chương trình The Voice of Italy của đài TV Rai 2 đã được Đức Giám mục Giuse Vụ Duy Thống dùng để ban huấn từ trong buổi gặp gỡ trước đó với các tân khấn sinh sáng ngày 24 tháng 5 năm 2014 tại dòng mến thánh giá Phan Thiết. Hơn hai tháng nay, qua các phương tiện truyền thông, người ta nhắc nhiều đến tên tuổi của một nữ tu là Sơ Christina Scuzia, 25 tuổi, thuộc hội dòng Ursulen Thánh Gia Milano. Đơn giản chỉ vì Sơ tham gia chương trình The Voice of Italy của đài TV Rai 2 mùa giải năm nay và đã vượt qua được những vòng thi đầy hứng thú. Ở vòng giấu mặt, khi nghe Sơ hát bài hit No One của Alicia Keys, cả bốn giám khảo, hai nam, hai nữ, đều nhanh chóng quay mặt lại, tròn xoe đôi mắt kinh ngạc từ chăm chú đến thích thú. Trên YouTube, màn trình diễn của Sơ chỉ qua 3 ngày đã đạt 13 triệu lượt xem, và tính đến nay, số lượt xem đã hơn 49 triệu. Alicia Keys, tác giả của bài hát, đã bày tỏ sự thán phục bằng chữ Beautiful. Diễn viên nổi tiếng Whoopi Goldberg, vai chính trong phim Sister Act, cũng để lại lời tán thưởng. Đặc biệt, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, trên trang Twitter đã khích lệ bằng một câu kinh thánh: mỗi người hãy dùng ơn Chúa ban để phục vụ người khác. Khi được hỏi có ngại gì không nếu Tòa Thánh biết việc nữ tu tham dự cuộc thi, Sir Christina nói, hy vọng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ gọi điện cho tôi bây giờ. Sir Christina đã dùng đặc sủng Chúa Thánh Thần ban cho mình để sống chứng nhân. Sir nói, tôi có một món quà để trao tặng, và tôi đến đây để loan báo tin mừng. Chúa Nhật lễ hiện xuống, Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ, anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Với sức mạnh của Thánh Thần, Thánh Phêrô và các tông đồ đã ra đi rao giảng tin mừng cho đến tận cùng trái đất. Trong mọi thời đại, bằng mọi ngôn ngữ, giáo hội khắp thế giới tiếp tục tuyên xưng những kỳ công của Thiên Chúa và kêu gọi các dân tộc, các quốc gia tiến đến với đức tin, hy vọng vào cuộc sống mới trong Đức Kitô. Chúa Giêsu nói đến sứ vụ làm chứng của Chúa Thánh Thần, là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em từng ở với Thầy ngay từ đầu. Làm chứng cho Chúa Giêsu chỉ có thể thực hiện trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, chứ không thể chỉ bằng sức lực của con người. Sứ mạng làm chứng của giáo hội luôn luôn thể hiện cùng với và trong Chúa Thánh Thần. Giáo hội đã được Chúa phục sinh thổi hơi vào và trao ban Thánh Thần. Thánh Thần từ đó luôn ở với giáo hội và trong giáo hội. Giáo hội đã luôn nỗ lực làm chứng cho Chúa Giêsu trải qua suốt 2000 năm lịch sử, trải qua những thăng trầm, những phong ba bão táp của trần thế. Mỗi người Kitô hữu được sinh ra nhờ phép rửa ở trong lòng giáo hội và được sức dầu thánh một cách đặc biệt trong bí tích thêm sức, được lãnh nhận Chúa Thánh Thần để thông phần sứ mạng làm chứng của giáo hội. Trong bí tích thêm sức, nhận lãnh không những các ơn Chúa Thánh Thần mà là chính Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta như một sức mạnh từ trên cao, như là thần lực của Thiên Chúa. Đó là sức mạnh của tình yêu mạnh hơn sự chết, biểu lộ nơi sự sống lại của Chúa Giêsu, sức mạnh của chân lý và sự thật. Đó là sức mạnh cuốn hút của cái đẹp không phai tàn của Thiên Chúa, của cái đẹp thần linh tiềm ẩn trong mọi cái đẹp đích thực. Chúa là chân thiện mỹ, nên sức mạnh của chân thiện mỹ là thần lực của chính Chúa. Muốn làm chứng cho Chúa là chân thiện mỹ, phải có thần lực của Chúa. Nếu chúng ta có sức mạnh của Chúa để làm chứng cho Ngài, thì đó là làm chứng cho Thiên Chúa là cội nguồn của chân thiện mỹ. Đức cha Giuse cũng mong muốn các nữ tu hòa nhập vào xã hội bằng khả năng Chúa ban để loan báo tin mừng. Báo chí khẳng định tiếng hát của sơ Christina là cách đem Chúa đến với mọi người, nhất là các bạn trẻ vốn gần gũi với ngôn ngữ âm nhạc, đồng thời cũng cho thấy dẫu là môi trường đời hay ngay cả những bài hát đời, nếu trình bày với hết tâm hồn, cũng có thể quy hướng người ta về cội nguồn chân thiện mỹ là chính Thiên Chúa. Ở đâu có thần khí là ở đó bừng lên niềm vui. Mùa xuân làm cho vạn vật bừng dậy màu xanh sự sống. Thần khí làm cho mọi tâm hồn tràn đầy sức sống mới. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An tổng hợp từ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thư kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Paulo Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về tình hình Biển Đông, có đoạn viết: với người Công giáo Việt Nam, đây là lúc chúng ta biểu lộ trọn vẹn lòng ái quốc của mình theo lời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 huấn dụ, là người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Đồng thời, văn thư cũng yêu cầu nhà cầm quyền đừng đồng hóa việc yêu đất nước với yêu chế độ, và cho rằng những thỏa ước tôn trọng hữu nghị giữa hai nước quốc gia láng giềng, giữa hai đảng cộng sản thực tế đã gây tác hại cho đất nước. Đây cũng là nội dung mà Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình đã giải thích cách rõ ràng hơn trong đoạn trao đổi mà chúng tôi sẽ giới thiệu sau đây.
Vâng, thưa Đức cha, ở trong cái bản tuyên bố của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như là của Ủy ban Công lý Hòa bình mới công bố và mà Đức cha vừa mới nói chuyện, cũng như là chúng tôi mới hỏi Đức cha, thì trong này có một cái vấn đề mà người Công giáo hơi thắc mắc, mà người Cộng sản thì lại lợi dụng tuyệt đối cái câu tuyên bố của Đức Thánh cha thứ 16 Benedicto. Ngài nói khuyên người Việt Nam, khuyên Hội đồng Giám mục Việt Nam, là người công dân tốt cũng là là người công giáo tốt, cũng là công dân tốt. Và ở trong hai cái bản tuyên bố này đó, thì các ngài đã đưa ra một cái lời kêu gọi người công giáo phải chứng minh cái lòng yêu nước của mình. Và đồng thời cũng phải đi theo cái giáo huấn của công giáo. Thì câu hỏi đặt ra với Đức Cha là liệu nó có trái ngược nhau, lại vừa yêu nước, nhưng mà đối với người công giáo thì phần gần như hết nói rằng là yêu nước không phải là yêu Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà nói như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, thì là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Cái phía Cộng sản thì họ luôn luôn lợi dụng cái câu này, chỉ trích rằng là người công giáo không có được làm cái gì trái ý nhà nước, là bởi vì các ông phải có bổn phận của người công dân nữa. Thì Thứ Đức Cha có thể giải thích rõ hơn một chút cái lời tuyên bố của Đức Thánh Cha mà được Hội đồng Giám mục cũng như là được Ủy ban Công lý Hòa Bình nhắc lại trong cái dịp này, trong cái dịp mà đất nước đang có một cuộc khủng hoảng với Trung Quốc, thưa Đức Cha.
Bắt đầu từ Công đồng Vatican II, trong cái lời mở đầu của hiến chế giáo hội trong thế giới hôm nay, thì hiến chế đó nói rằng nỗi vui buồn và niềm hy vọng, những buồn khổ và âu lo của con người hôm nay, đặc biệt của những người nghèo khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, buồn khổ và âu lo của người môn đệ Đức Giêsu. Không có gì đích thực nhân loại mà không có âm vang trong cõi lòng người môn đệ Đức Giêsu. Thì người môn đệ Đức Giêsu phải đồng hành với đồng bào mình, với dân tộc mình trong những vui buồn và sướng khổ. Vì người môn đệ Đức Giêsu đồng thời là người tín hữu, nhưng mà người tín hữu sống trong một bối cảnh văn hóa, kinh tế, xã hội đặc biệt, thì không thể là lãnh đạo với những khó khăn, những sướng khổ, những phát triển của đất nước mình. Thì chính vì vậy, nhiệm vụ của người môn đệ Đức Giêsu làm sao thi hành được hai cái nhiệm vụ, nối kết được hai vấn đề mà rất là khó khăn, có những giai đoạn tưởng chừng như là không làm được. Đó là lừa người công giáo tốt, đồng thời người công dân có trách nhiệm. Có một giai đoạn như giai đoạn của các thánh tử đạo, khi mà điều kiện xã hội và chính trị nghiệt ngã và bắt buộc phải lựa chọn một trong hai, thì cái người công giáo và người tín hữu trung thành thì phải lựa chọn niềm tin, không phản bội tổ quốc. Nhưng mà khi mà hoàn cảnh nhà cầm quyền bắt buộc phải lựa chọn một trong hai, thì cái niềm tin đòi hỏi phải lựa chọn Chúa. Thì các thánh tử đạo Việt Nam đã làm như vậy, không phản quốc, nhưng mà không thể kết hợp cả hai một lúc, thì đành phải lựa chọn. Đó là những giai đoạn đặc biệt. Giai đoạn bình thường thì làm sao phải thực hiện được cả hai. Thì hôm nay Hội đồng Giám mục cũng như Ủy ban Công lý Hòa Bình muốn chứng tỏ được cái gắn bó của mình đối với quê hương dân tộc. Và trong một cuốn sách mà tôi cũng đã viết và trong một số bài chúng tôi đã công bố, thì chúng tôi phân biệt rõ rệt có một giai đoạn người ta nói yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà cái đó là cái không đúng. Vì chúng ta thấy rằng đất nước chúng ta đã trải qua bao chế độ. Từ các nhà Đinh, rồi Lê, Ngô, rồi Trần, Lý, Nguyễn. Thì tất cả các nhà cầm quyền đó đã qua đi. Các chế độ quân chủ đã qua đi. Ta không thể nói yêu nước là gắn bó, đồng hóa với nhà Trần hay nhà Lý, nhà Lê. Thì cũng vậy, hôm nay không thể nói yêu nước là đồng hóa với xã hội chủ nghĩa. Dù sao chỉ là một chế độ, có thể dài, có thể ngắn, và có thể rất dài nữa, nhưng mà cũng không thể đồng hóa. Chính vì vậy, thì một số người như anh nói đã lợi dụng nói đồng hóa cái là yêu nước, người công dân tốt là người
công giáo tốt.
Người công giáo tốt là người công dân tốt, thì chỉ lấy có nửa vế, nửa vế thôi. Một nửa cái bánh mì là nửa bánh mì, nhưng mà nửa sự thật thì không luôn luôn là sự thật.
Thưa đi, bây giờ trở lại cái tập sách về vấn đề công lý vào biển trên Biển Đông đó. thì trong đó có một cái mục cái trang cuối cùng thì thưa quý vị có viết như thế này là những kiến nghị cho Việt Nam mà từ hồi đó là đưa ra từ năm 2011 cơ, cách đây 3 năm rồi. Thì trong đó có viết như thế này là tranh chấp Biển Đông hiện nay đang là một điểm nóng với sức chạy đua vũ trang của các quốc gia tranh chấp và liên quan đến tranh chấp gần đây đã đe dọa đến an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực. Nhưng mà thưa Đức cha, ngày hôm nay cái vấn đề an ninh và hòa bình ở khu vực đó, nói chung và Việt Nam nói riêng đã bị trực tiếp phá hoại bởi Trung Cộng khi mà họ đưa cái giàn khoan 981 vào sâu trong nội địa của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chỉ cách cái đảo Lý Sơn coi như tiền trạm để đi ra Hoàng Sa có trên 200 cây số mà họ đã đưa sâu vào bên trong cái lằn ranh của vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tới trên 100 cây số. Và họ đã sử dụng võ trang để đàn áp các tàu cảnh sát biển cũng như kiểm ngư của Việt Nam trong mấy ngày vừa qua như là Đức cha vừa mới cho biết. Thì thưa Đức cha, cái vấn đề đặt ra là cái nguyên do sâu thẳm mà đưa đến cái hậu quả ngày hôm nay là do lỗi từ ai thưa Đức cha? Đảng Cộng sản Việt Nam hay Đảng Cộng sản Trung Quốc?
Như người dân miền Trung chúng tôi vẫn có câu nói, tại anh, tại ả, tại cả đôi bên. Trước hết, từ lâu một số trí thức, những người mà quan tâm đến vấn đề đã nhận ra cái âm mưu của Trung Quốc.
Vâng.
Cái mộc bá chủ của họ.
Vâng.
Tất cả các trí thức đó đã nói lên rồi. Nhưng mà luôn luôn thì không được nghe, luôn luôn bị đàn áp.
Vâng.
Chính vì vậy mới có cái hậu quả hôm nay.
Vâng.
Và chính vì vậy thì chúng tôi đặt vấn đề là phải chăng đặt lại cái mối tương quan giữa Trung Quốc với Việt Nam. Và mối tương quan đó xây dựng trên những cái hiệp ước ngầm, không công khai, không trong sáng.
Vâng.
Thì rất có thể cái sự kiện giàn khoan này là giúp để mọi người thức tỉnh.
Vâng.
Người dân Việt Nam đã thức tỉnh lâu rồi.
Vâng.
Bây giờ ước mong rằng nhà cầm quyền Việt Nam thức tỉnh trước biến cố đó.
Vâng.
Vì nếu không thì họ rất là ranh mãnh. Những cái chuyện mà Trung Quốc quyết định thường họ lựa chọn cái thời điểm rất là đặc biệt.
Vâng.
Là chuyện Hoàng Sa.
Vâng.
Rồi cái Mạc Ga.
Vâng.
Đảo Mạc Ga.
Vâng.
Và hôm nay lúc mà Việt Nam đang mừng Điện Biên Phủ rồi mừng 30 tháng 4 ở nhà thì
vâng.
Trung Quốc kéo giàn khoan đến.
Vâng.
Đó. Không phải vô tình mà Trung Quốc đã nghiên cứu lâu rồi,
tính toán
và đưa ra cái đường lưỡi bò, đó là một cách để thực hiện cái đường lưỡi bò.
Vâng.
Thì nếu cái giàn khoan đó được định vị ở đó, thì vâng. Từ đó họ lại tính ra 200 hải lý nữa, rồi từ cái đó là tính dần dần, và như vậy là tầm ăn dâu.
Vâng.
Và đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng bây giờ, trước cái thực tế này, đòi hỏi những người lãnh đạo, yêu cầu những người lãnh đạo vì dân vì nước nên nghĩ lại. Và chúng ta thấy rằng đối diện với cái tàu Trung Quốc đó thì cái mấy cái bộ đội biên phòng của Việt Nam, những cái thuyền Việt Nam thật sự ra như châu chấu đá voi. Và lúc đó phải nghĩ đến vấn đề là kết hợp với tất cả các quốc gia nữa để cái Biển Đông, để quốc tế hóa cái Biển Đông và quốc tế hóa cái vấn đề Biển Đông.
Vâng.
Thì trong đó như Phi Luật Tân đã nhiều lần kêu gọi và Mã Lai cũng kêu gọi ở Việt Nam chung với họ để đưa cái vấn đề đó ra trước tòa án quốc tế.
Vâng.
Và hay là ủy ban trọng tài của quốc tế.
Vâng.
Rồi cái con đường huyết mạch của Biển Đông không phải chỉ là của Việt Nam.
Vâng.
Mà đó là con đường đi từ Nam.
Vâng.
lên Bắc, con đường của Nhật Bản, của Đại Hàn, rồi của các nước khác, đặc biệt của Hoa Kỳ, của Úc. Thì chính vì vậy, phải là quốc tế hóa để tất cả các nước đều có liên quan, để có quyền lợi của họ trong cái Biển Đông đó. Đừng biến Biển Đông thành cái ao nhà của Trung Quốc. Và lúc đó Việt Nam ra khỏi nhà mình 100 hải lý, 200 hải lý đã đụng ngay với biên giới của Trung Quốc. Thì đó là chúng ta có trách nhiệm đối với con cháu sau này.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm dừng cuộc trao đổi giữa đức cha Nguyễn Thái Hợp và nhà báo Phạm Trần về tình hình Biển Đông và Giáo hội Việt Nam tại nơi đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi vào thứ Năm tuần sau.
Vừa rồi là mục Mỗi tuần một sự kiện. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Kinh Thánh viết rằng, sau khi đã ký kết giao ước với dân Israel, yêu cầu họ phải tuân giữ các giới răn Ngài đã ban bố, Thiên Chúa truyền lệnh: các ngươi hãy nên thánh, vì ta là đấng thánh. Nhưng thế nào là nên thánh? Phải nên thánh như thế nào? Phải đợi cho đến Đức Kitô, người Do Thái mới có thể tìm thấy được câu trả lời. Bởi vì Đức Kitô là đấng thánh, Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Chỉ trong Ngài, con người mới có thể thấy được sự thánh thiện của Thiên Chúa. Và cũng chỉ nhờ Ngài, con người mới có thể nên thánh, và nên thánh một cách đúng đắn. Chúa Giêsu vừa là mẫu mực, là thầy dạy sự nên thánh, vừa là năng lực, là sức mạnh giúp con người nên thánh. Như vậy, nên thánh chính là sống như Đức Kitô, là tham dự vào sự thánh thiện của Ngài, là thể hiện sự thánh thiện ấy trong cuộc sống hàng ngày. Đó là ba chiều kích thiết yếu của đời sống của người Kitô hữu. Theo ngôn ngữ thần học được mút lấy từ Kinh Thánh, ba chiều kích ấy thường được gọi là tiên tri, tư tế và vương giả. Đó cũng là ba chiều kích của con đường nên thánh trong bậc hôn nhân. Chúng tôi xin được gợi lên một vài suy tư về ba chức vụ này trong đời sống vợ chồng Kitô hữu. Vợ chồng Kitô hữu tham dự và thể hiện chức vụ tiên tri của Đức Kitô như thế nào? Trước hết, thiết tưởng chúng ta cần ôn lại ý nghĩa đích thực của hai chữ tiên tri khi chúng ta nói về Đức Kitô, về giáo hội của Ngài và về vai trò của người tín hữu Kitô. Tiên tri theo đúng nghĩa trong Kinh Thánh không có nghĩa là người chuyên nói về quá khứ vị lai, mà là người được Thiên Chúa linh ứng và sai đi để nói nhân danh Ngài. Tất cả các tiên tri trong Cựu Ước đều thi hành chức vụ của họ theo ý nghĩa ấy. Họ luôn nói bằng công thức mở đầu long trọng như: đây Chúa phán, đây là lời của Gia-vê Thiên Chúa. Các tiên tri trong Cựu Ước cũng biến cả cuộc sống của họ thành một sứ điệp của Thiên Chúa ngỏ với toàn dân. Jeremiah đã mang gông vào người và đi khắp phố chợ để nói lên ách nô lệ mà toàn dân phải gánh chịu vì tội lỗi của họ. Tiên tri Ose còn táo bạo hơn khi ông đi cưới một cô gái điếm để trở thành lời tố cáo sự phản bội của dân. Nói nhân danh Chúa, trở thành lời của Thiên Chúa, đó là sứ mệnh đích thực của tiên tri. Hơn ai hết, Chúa Giêsu đã thi hành chức vụ tiên tri ấy một cách trọn hảo. Ngài đã dùng cả cuộc sống, lời rao giảng, và nhất là cái chết của Ngài, như một lời ngỏ yêu thương của Thiên Chúa cho con người. Lời của Ngài chính là lời của Thiên Chúa. Cả cuộc sống của Ngài là một thể hiện sự thánh thiện và tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi người Kitô hữu, do phép rửa, được nên một với Đức Kitô, do đó cũng lãnh nhận sứ vụ tiên tri, nghĩa là trở thành lời của Thiên Chúa. Một cách đặc biệt, do bí tích hôn phối, các đôi vợ chồng lại càng cam kết trở nên lời của Thiên Chúa hơn ai hết. Bằng tình yêu của mình, hai vợ chồng Kitô hữu trở thành lời cho con cái, cũng như môi trường trong đó họ đang sống. Nền thánh trong bậc hôn nhân chính là biến cả cuộc sống vợ chồng thành lời của Thiên Chúa ngỏ với con người. Là lời của Thiên Chúa cho con người, các đôi vợ chồng Kitô hữu cũng một trật tham dự vào chức vụ tư tế của Đức Kitô. Theo định nghĩa, tư tế hay linh mục trong các tôn giáo là người lo việc tế tự, là người hiến dâng của lễ thánh. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thể là tư tế. Trong tất cả mọi tôn giáo, tư tế hay linh mục là một thành phần được tuyển chọn theo một số tiêu chuẩn đặc biệt. Trong Do Thái giáo, chỉ có những nam nhân thuộc dòng tộc Lê-vi mới được chọn làm tư tế. Được chọn lựa như thế cho nên chỉ có các tư tế mới được xem như là trung gian giữa các thần linh và loài người, hay giữa Thiên Chúa và dân tộc. Chúa Giêsu Kitô đã được Thiên Chúa sức dầu tấn phong làm tư tế cao cả và muôn đời. Ngài là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Vì chỉ có Ngài mới có thể hiến dâng một của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, bởi vì của lễ ấy chính là cuộc sống, cái chết của Ngài. Từ nay, chỉ có một của lễ được Thiên Chúa ưng nhận, đó là chính Đức Giêsu Kitô. Giáo hội qua các linh mục được tuyển chọn tiếp tục dâng lên Thiên Chúa của lễ duy nhất là chính Chúa Giêsu. Nhưng là thành phần của giáo hội, tất cả mọi tín hữu đều hiệp dâng của lễ ấy, cho nên được tham dự vào điều mà giáo hội gọi là chức vụ tư tế chung. Một cách nào đó, cùng với các linh mục thừa tác, các tín hữu cùng dâng của lễ lên Thiên Chúa. Một cách nào đó, họ cũng là những tư tế. Riêng các đôi vợ chồng, chính vì gia đình là một giáo hội nhỏ, một giáo hội thu hẹp, cho nên họ cũng là những tư tế được mời gọi dâng lên Thiên Chúa của lễ đẹp lòng Ngài. Bằng kinh nguyện của riêng hai vợ chồng, cũng như với tư cách là gia đình, họ cũng xứng đáng được gọi là những tư tế. Cuối cùng, bằng cuộc sống yêu thương và bác ái của mình, các đôi vợ chồng tham dự vào chức vụ vương giả của Đức Kitô. Đức Kitô được sức dầu tấn phong là vua. Ngài đích thực là vua ngự trị trong các tâm hồn. Nhưng tư cách vương giả ấy, Chúa Giêsu chỉ thể hiện bằng yêu thương và phục vụ mà thôi. Theo quan niệm thông thường, làm vua tức là cai trị, mà cai trị luôn hàm ý sự ngự trị, sai khiến. Chúa Giêsu đã đảo lộn quan niệm ấy. Trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Ngài đã làm công việc của một người đầy tớ khi quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Ngài nói, các thủ lãnh và những người có quyền trên thế gian này thì sai khiến và bắt người khác hầu hạ. Với các con thì không như thế. Ai muốn làm lớn trong các con thì hãy hầu hạ phục vụ người khác. Ngài đã từng nói về mình, con người đến không phải để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ và phục vụ. Như vậy, làm vua, theo ý nghĩa Kitô giáo, chính là phục vụ. Các đôi vợ chồng Kitô hữu tham dự vào chức vụ vương giả của Đức Kitô, theo nghĩa họ hiến thân phục vụ. Trước tiên là phục vụ sự sống mà Thiên Chúa ủy thác cho họ. Chính khi tôn trọng tiến trình hình thành sự sống và nuôi dưỡng sự sống ấy, mà hai vợ chồng Kitô hữu tham dự vào chức vụ vương giả của Đức Kitô. Ngoài ra, sự phục vụ yêu thương giữa hai người, cũng như đối với mọi người xung quanh, cũng là một thể hiện của chính chức vụ vương giả ấy của Đức Kitô. Nếu gia đình là tế bào nguyên thủy của xã hội, thì chính từ trong gia đình mà tinh thần phục vụ được đào luyện trước tiên. Người xưa đã có lý khi nói, từ vua quan cho đến thứ dân, phải lấy sự tu thân làm nền tảng. Có tu thân mới tề gia được, có tề gia mới trị quốc được, và trị quốc mới bình thiên hạ được. Người tín hữu là một nối dài và hiện thực hóa sự hiện diện của Đức Kitô trong trần gian. Để kết thúc, chúng ta hãy cùng lắng nghe giáo huấn của Công đồng Vatican II trong số 38 của hiến chế về mầu nhiệm giáo hội như sau. Trước mặt nhân loại, mỗi giáo dân phải là chứng nhân của sự phục sinh và sự sống của Chúa Giêsu, đồng thời là dấu hiệu của Thiên Chúa hằng sống. Tất cả và mỗi người phải góp phần nuôi dưỡng thế giới bằng những hoa trái thiêng liêng và truyền bá cho thế gian tinh thần của những người nghèo khó, hiền lành và hiếu hòa, những người được phúc âm Chúa tuyên bố là có phúc. Tóm lại, người Kitô hữu hãy làm cho thế giới sống như linh hồn làm cho thân xác sống vậy.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Phước Vân trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Jack và Jenny là một cặp tình nhân đẹp. Cả hai đều có trình độ học vấn cao và sự nghiệp vững chắc. Chiều chiều trên những con đường quen thuộc của thành phố Sydney, người ta thấy họ sóng đôi đi bên nhau sau giờ tan sở. Cả hai có nhiều điểm tương đồng trong sở thích và cùng tham gia với nhau trong lĩnh vực thể thao và âm nhạc. mặc dù Jack có một chút nhút nhát và Jenny đôi khi hay đùa dai, nhưng cả hai đều có óc khôi hài và rất duyên dáng trong lời ăn tiếng nói. Nhìn chung, họ là một cặp tình nhân lý tưởng. Thời gian cứ êm ả trôi qua, thấm thoát họ yêu nhau đã hơn 5 năm. Jenny bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Nàng chờ đợi lời cầu hôn của Jack. Họ đã có tất cả những gì người ta mong muốn: tiền bạc, sự nghiệp, chức vụ, trình độ hiểu biết, và nhất là họ có người yêu lý tưởng. Jenny tự hỏi nhiều lần sau mỗi cuộc hò hẹn. Điều gì làm cho Jack không muốn ngỏ lời cầu hôn với cô? Cô không hề nhìn thấy bất cứ một sự hoài nghi nào nơi Jack và tình yêu chàng dành cho cô. Dù mất kiên nhẫn, nhưng Jenny cũng tự đặt ra cho cô thêm một thời hạn chờ đợi nữa. Cô sẽ nhẫn nại thêm 6 tháng. Sau thời hạn này, nếu như Jack vẫn không ngỏ ý tiến xa hơn, thì cô sẽ bắt buộc nói lời chia tay vậy. Đã đến lúc cô thật sự muốn có một mái ấm gia đình. 6 tháng lại lặng lẽ trôi qua. Ngày cuối cùng, dù rất buồn nhưng cô vẫn không tỏ thái độ gì cả. Cô muốn mời Jack đi ăn tối và nói lời chia tay. Họ vừa đi vừa trò chuyện. Trên đường đi, bất chợt Jenny nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư đang co ro ngồi lẻ loi trong công viên. Trời gió lạnh mà ông ta chỉ mặc sơ sài một cái áo thun mỏng dính, rách bươm. Jenny nói với Jack, đợi em một chút, em sẽ trở lại ngay. Nói rồi cô băng qua đường, bước vô một cửa tiệm bán quần áo cũ. Mấy phút sau, cô trở ra với một cái áo khoác. Cô lại bước qua cửa tiệm bán thức ăn, mua một ly súp và một ổ bánh mì thịt. Ôm tất cả trên tay băng qua đường, cô tiến đến bên người đàn ông nọ và đưa cho ông tất cả. Xong xuôi, cô quay trở lại với Jack, họ tiếp tục đi đến nhà hàng. Bước vào nhà hàng, hai người an vị và chờ thức ăn mang ra. Jenny tìm cách bắt đầu nói lên điều mà cô không bao giờ muốn nói. Anh yêu, em có điều muốn nói với anh. Thế nhưng Jack cướp lời. Không, phải để anh nói trước, anh cần nói với em trước khi em nói. Jenny đáp, vậy thì anh nói đi. Jack khẩn khoản, rất tiếc anh không chuẩn bị chiếc nhẫn cầu hôn hôm nay, nhưng anh thật sự muốn ngỏ lời cầu hôn với em ngay bây giờ. Jenny xúc động đến rơi lệ, cô hỏi lại, tại sao anh lại ngỏ lời hôm nay mà không là trước đây? Jack trả lời với tất cả sự tự tin. Em yêu, khi nhìn thấy em dừng lại để đến với người đàn ông nghèo kia, anh tin rằng mình có thể có hạnh phúc khi sống trọn đời bên một người phụ nữ có trái tim nhân hậu như em. Quý vị và các bạn thân mến, trong lễ cưới, vị linh mục hay những người được mời phát biểu thường nhắc lại câu nói của văn hào Pháp Antoine de Saint-Exupéry. Yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà cùng nhau nhìn về một hướng. Cái hướng mà đôi tình nhân trong câu chuyện trên đây cùng nhìn tới, chính là tấm lòng nhân hậu đối với tha nhân. Họ không những gặp nhau trong cùng những sở thích. Đích điểm của sự gặp nhau nơi họ, chính là tấm lòng vị tha. Tự trung, tha nhân là điểm gặp nhau của đôi tình nhân này. Xét cho cùng, không chỉ riêng đối với những cặp tình nhân hay vợ chồng, mà với mọi người, mẫu số chung có thể là phải liên kết mọi người, chính là lòng nhân trong con người. Đó là điểm hội tụ và gặp gỡ của mọi người. Thức khuya mới thấy đêm dài, sống lâu mới thấy dạ người có nhân. Trong sâu thẳm của cõi lòng mỗi người vẫn tiềm ẩn lòng nhân. nhận ra và khơi dậy tấm lòng nhân ái ấy, đó chính là mục đích của bất cứ sự gặp gỡ và tương tác nào giữa người với người. Có chai đã đến đâu, làm sao nghe một tiếng chuông chùa nhắn gọi, mà không muốn hồi tâm suy nghĩ để cải hóa? Có đông cứng đến đâu, làm sao máu không chảy khi ruột đã mềm? Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn rộng mở, biết nhìn thấy những nhu cầu khẩn thiết của đồng loại, và biết mở rộng bàn tay giúp đỡ những người cùng khổ đang cần đến chúng con. Xin cho chúng con biết lấy điều thiện để báo điều ác, biết tha thứ cho những kẻ làm hại chúng con, ngõ hầu khơi dậy tấm lòng nhân ái vốn tiềm ẩn trong trái tim của mọi người, được tạo thành theo và giống hình ảnh của Chúa. Amen.
Chúa hãy cho con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, như xưa hôm nào ngài đã chăn trối. Nhưng Chúa ơi, Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì, cố gắng như cha đưa trên thập giá để biết yêu người chẳng yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.